Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp lễ tưởng niệm giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 30 năm 2020 do Liên minh Dân chủ Việt Nam tổ chức trực tuyến qua hệ thống Zoom và Facebook. Phần thứ 3.
Thế đây là phần phát biểu của các cơ sở ở Liên minh Dân chủ Việt Nam. Đầu tiên, chúng tôi xin mời Liên khu bộ Canada, Chiến hữu Trần Thanh Nhân.
Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý chiến hữu Liên minh Dân chủ Việt Nam, trong hoàn cảnh thật đặc biệt vì dịch bệnh virus Vũ Hán, chúng ta chỉ có thể họp nhau trên hệ thống Zoom trực tuyến để cùng nhau làm lễ tưởng niệm của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và cũng để bày tỏ lòng tôn kính, tri ân và ngưỡng mộ người đã trọn đời tận tụy hy sinh cho quê hương dân tộc. Tùy hoàn cảnh riêng, chúng ta được biết đến giáo sư bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cùng có điểm chung là ai cũng đều được biết đến ông qua bài thơ Anh Hùng Vô Danh với bút hiệu Đằng Phương. Đây là một trong nhiều bài thơ của ông đã được đưa vào chương trình giảng dạy của Bộ Quốc gia Giáo dục Kỹ năng Cộng hòa. Tôi học thuộc lòng bài thơ này của giáo sư từ hồi nhỏ trong những năm Phật học tiểu học, nhưng mãi tận sau này mới biết được thi sĩ Đằng Phương là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Hôm nay nhân lễ dỗ của giáo sư sẽ được trình bày một ít cảm nhận riêng tư về những bài thơ của ông. Có một thi sĩ lớn đó định nghĩa như thế này, là thi sĩ có nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Nếu như theo định nghĩa này thì Đằng Phương chắc hẳn không phải là thi sĩ. Và chính ông cũng xác nhận như vậy. Ông viết: tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ luôn mơ màng kiếp sống ở bồng lai, nắng lòng ca cung động thiên thai, khen điệu múa nghe thường trong bóng nguyệt. Ông không nhận mình là một thi sĩ, không nhận mình làm thơ, mà chỉ là nhặt chữ chấp vờ. Tóm lại, theo tôi nghĩ, ông là một nhà đấu tranh, là một chiến sĩ làm thơ. Thật vậy, đọc thơ của ông, chúng ta luôn luôn thấy bừng bừng khí thế đấu tranh qua từng câu, từng chữ. Đọc thơ ông, chúng ta thấy dân tộc Việt Nam không phải chỉ có cưỡi ngọn gió to đạp luồng sóng dữ, mà còn biết đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân hay cường bạo, như bà Trưng, bà Triệu, như Nguyễn Trãi ngày xưa. Ông viết: không khuất phục bảo tàng, không khiếp nhược, nhưng luôn luôn tha thiết mến hòa bình, không băng mình trong những cuộc chiến chinh, lấy sắc máu để xây nền hùng thạnh. Đọc thơ ông, chúng ta thấy một lịch sử hào hùng của dân tộc luôn chống lại và chiến thắng quân xâm lược Trung Hoa, giữ gìn biên cương vẹn còn lãnh thổ. Bến Chương Dương, Quan Khải giết quân thù, cửa Hàm Tử, Chiêu Văn Vương phá địch. Đọc thơ ông, chúng ta thấy lòng yêu nước và hào khí ngất trời của dân tộc, sự hy sinh cao cả của tiền nhân. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối mong mênh, không bao giờ được hưởng ánh quang vinh, nhưng can đảm và tận tình giúp nước. Thơ ông không có sự ủy mị, mà là những lời hiệu triệu kêu gọi toàn dân đoàn kết để cùng quang phục quê hương. Tâm nguyện của ông thể hiện rõ rệt nhất trong bài thơ Quyết Sống. Ông đã lấy ý của văn hào Victor Hugo qua câu "những người sống là những người tranh đấu" để làm nền tảng cho nội dung bài thơ này. Vì thời lượng giới hạn, tôi chỉ xin được giới thiệu những câu chính yếu. Ông bắt đầu từng đoạn của bài thơ qua những câu sau: những người sống là những người biết sống, những người sống là những người dám sống, những người sống là những người quyết sống, vì quyết sống không phải là tham sống. Và đoạn kết của bài thơ đã nói lên tất cả: những người sống là những người biết sống, là những người dám sống ra hồn người, là những người quyết sống bạn lòng ơi, và quyết sống có nghĩa là tranh đấu. Với ông, tất cả là tranh đấu. Xuyên suốt thơ ông bàn bạc tinh thần tranh đấu. Ông là một biểu tượng của tranh đấu, của hy sinh. Ông đã tranh đấu, đã hy sinh cả một đời để mưu cầu độc lập, tự do, dân chủ cho quê hương dân tộc. Nhưng thế thay, ông đã ra đi khi cũng còn đang gian dở. Trong bài thơ Xuân Cảm, ông đã cảm khái: lúc bước chân vào nẻo đấu tranh, trên đầu mái tóc hãy còn xanh, nửa đời nếm đủ mùi cay đắng, giấc mộng ngày xưa vẫn chưa thành. Và cũng trong bài thơ này, ông đã nhắn nhủ: giờ chỉ còn mong bạn thiếu niên, nhiều trang anh tuấn tiến mau lên, thay mình tranh đấu cho dân tộc và giữ lâu bền ngọn lửa thiêng. Thưa quý vị, có lẽ đây cũng là nguyện ước sống của ông. Hôm nay, trong ngày giỗ lần thứ 30 của giáo sư, để tưởng nhớ ông, chúng ta nguyện bền gan, vững chí, tiếp bước công cuộc đấu tranh của giáo sư, và cũng là công cuộc đấu tranh của dân tộc, để có một ngày sẽ được thấy cờ Việt huy hoàng phất phới bay trên quê hương của Việt Nam quang phục. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị.
Trên đây là phần phát biểu của khu bộ Đông Nam của Hoa Kỳ. Chúng tôi xin giới thiệu Thanh Nguyệt.
Kính thưa quý vị, quý chiến hữu, khu bộ Đông Nam Hoa Kỳ có tràn đầy những kỷ niệm thân thương với giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, trong thập niên 80 đến 90. Lúc sinh tiền, giáo sư có một đời sống thanh bạch, giản dị. Ông đã buôn ba khắp mọi nơi, vận động phát triển liên minh, ủy ban quốc tế hiệp trợ Việt Nam tự do, vận động tài chánh, thuyết khắp các cộng đồng Việt Nam trên thế giới và tiếp xúc với các chính khách ngoại quốc khắp nơi đây. Thường xuyên thăm viếng anh em chiến hữu nên có người đã nói rằng giáo sư nhận đất trời làm nhà, chọn anh em chiến hữu khắp nơi làm tình thân ruột thịt. Khi về Đông Nam Hoa Kỳ, giáo sư dừng lại nhiều nhất ở Houston, Texas và New Orleans, Louisiana. Tại Houston, giáo sư ở nhà anh chị Lê Phát Minh để gặp gỡ anh chị em chiến hữu, tiếp xúc cộng đồng, vận động chính khách. Tại đây, đa số bộ phận lãnh đạo của khu bộ Đông Nam Hoa Kỳ với phân khu bộ Nam Bắc Tịch được gọi là đơn vị hùng mạnh nhất của đoàn thể, nên rất được giáo sư trân quý. Về New Orleans, giáo sư ở nhà chính phủ Lê Hồng Thanh, mà Thanh Nguyệt là đại nội, xin phép được nhắc lại những kỷ niệm với giáo sư trong nhiều lần ông thăm viếng phân khu bộ Louisiana, Mississippi, Alabama. Tôi nhớ mãi, tuy thân xác giáo sư ốm yếu, khô cằn, nhưng ông có tinh thần làm việc cao độ, không biết mệt mỏi. Thường thì trước khi giáo sư về New Orleans, ông đã chỉ thị anh Thanh hoạch định sẵn chương trình làm việc chi tiết về giấc của ông. Khi thấy thời biểu quá dài, sợ ông mệt mỏi, anh Thanh đề nghị cắt bớt, nhưng giáo sư quyết định giữ nguyên và nói rằng thời giờ của ông rất quý báu. Tôi nhớ, ông không ngại đường xa đi Baton Rouge, gặp gỡ thẩm phán Trần Văn Linh, chủ tịch tối cao pháp viện Việt Nam Cộng Hòa, đổ đường 10 tiếng đi xe cùng đại tá Lâm Quang Phòng tới Orlando, Florida, gặp gỡ ông Nguyễn Tấn Đời, vận động tài chánh trở lại New Orleans sáng hôm sau, gặp giám mục Mai Thanh Lương, lúc ấy là đức ông, mời tham dự buổi thuyết trình. Có hơn 400 người tham dự buổi tối hội ngộ với người bạn cùng học bên Pháp, linh mục nhạc sư Ngô Duy Linh. Thế đó, giáo sư luôn bận rộn nhưng lúc nào cũng sáng suốt và thanh an khi tiếp xúc với mọi người. Những năm cuối của thập niên 80, anh chị em liên minh ở New Orleans có tổ chức đêm ca nhạc làng văn vào tối thứ sáu hàng tuần để gây quỹ cho công tác của liên minh và yểm trợ quốc nội. Vài trăm khách hâm mộ đến thường xuyên, riêng đêm thư nhạc ra mắt tập Thơm Hùng Việt của thi sĩ Đặng Phương với sự có mặt của tác giả giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã có hơn 500 khách tham dự, nói lên lòng kính phục của yêu mến giáo sư. Tháng 3 năm 1990 trở lại New Orleans, giáo sư đã yếu đi thấy rõ, thân xác tiều tụy. Tôi thấy ông chỉ còn da bọc xương, giọng nói khó nghe, ăn uống khó khăn. Anh chị em chúng tôi chưa biết bệnh tình của giáo sư nên ai cũng đau xót ngậm ngùi. Khi giáo sư cho biết chuyến đi này chỉ để thăm viếng các chiến hữu và gia đình, thật không ngờ chuyến thăm viếng này lại là lần thăm vĩnh biệt mãi mãi. Giáo sư Nguyễn Huy đã ra đi và không bao giờ trở lại New Orleans. Ngậm ngùi, tiếc thương và kính phục, người anh cả của Liên minh Dân chủ Việt Nam đã ra đi nhưng vẫn để lại nụ cười tươi thắm đầy hy vọng cho các chiến hữu và bạn đồng hành của ông qua vần thơ Giã Bạn Lên Đường. Nhưng đã gần nhau ắt có xa, thường nhân vẫn nhận thế kiên mà, huống chi ta những người tranh đấu thề lấy non sông thế cửa nhà. Vả lại dầu xa mấy núi sông, dầu còn tại hội nửa hay không, hồn ta vẫn ở bên nhau mãi, vẫn sống trong tim mình bạn lòng. Xin cảm kính chào quý vị và các chiến hữu.
Thì tôi xin cảm ơn
Mà nếu anh biết
Xin mở cái mic ông hiểu rồi.
Kính thưa thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, chủ tịch Liên minh Dân chủ Việt Nam, kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý quan khách và thân nhân nghị sĩ, hôm nay tôi có thân hạnh lần đầu tiên được dự lễ tưởng niệm phó giáo sư Nguyễn Quy. Đây là lần thứ 30. Riêng cá nhân tôi thì có nhiều dịp, cũng một vài lần đã tiếp xúc trực tiếp với giáo sư Nguyễn Quy, nhưng mà cái dịp đó thì tôi xin, những dịp đó tôi sẽ kể lại sau này khi có dịp. Hôm nay thì tôi xin có một vài phát biểu về cảm tưởng của mình đối với giáo sư Nguyễn Ngọc Quy nhân ngày lễ này. Thưa quý vị, người đời thường biết giáo sư Nguyễn Ngọc Quy là một nhà chính trị, một chuyên viên chính trị học và luật học, một nhà thơ, một nhà phân tích, bình luận thời sự, viết báo và cũng là một nhà giáo, khoa bản giảng dạy ở rất nhiều trường đại học Việt Nam, Cộng Hòa. Và sau ngày mất nước tị nạn thì cũng có cộng tác với Đại học của Mỹ. Ông suốt đời tận tụy với con đường chính trị đã chọn, tranh đấu cho độc lập dân tộc lúc Việt Nam bị Pháp đô hộ, rồi tranh đấu để cho Việt Nam có một chế độ dân chủ, bảo vệ đất nước trước tham vọng xâm lăng đô hộ của Cộng sản. Trong lúc vừa tranh đấu đảng phái chính trị, vừa trốn thực dân Pháp và Cộng sản tìm cách ám hại, vừa lánh nạn độc tài chính trị, vừa trốn thực dân Pháp và Cộng sản và độc tài của Ngô Đình Diệm, truy lùng càn quét các đảng phái chính trị quốc gia vào thời đó như Đảng Việt Quốc, Đại Việt, Duy Tân, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, vân vân. Ông vẫn thực hiện được một khối lượng tác phẩm đồ sộ về văn học, về tư tưởng chính trị. Giáo sư Nguyễn Ngọc Quy đặt rất nhiều hy vọng vào tương lai, tin chắc rằng đất nước Việt Nam mai sau sẽ được tự do dân chủ và thế hệ tương lai sẽ tài giỏi hơn, xây dựng được một đất nước ấm no hơn thế hệ của ông. Đó chính là biểu tượng rõ ràng nhất cho tinh thần của giáo sư Nguyễn Ngọc Quy, lúc nào cũng đầy quyết tâm và lạc quan hướng về tương lai dân tộc. Ông đã tận tụy đem hết sức mình ra để thực hiện cho bằng được hoài bão đó. Nhưng không may cho đất nước Việt Nam, tử thần đã vô tình lấy đi con người tài đức vẹn toàn, để cho dân tộc Việt Nam bị tiếp tục điêu linh dưới chế độ cộng sản. Mặc dù sứ mạng của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy chưa được hoàn thành như ngài mong ước, nhưng ông đã để lại một sự nghiệp chính trị và giáo dục vô cùng vĩ đại để cho thế hệ tiếp nối. Hôm nay, nhân dịp lễ tưởng niệm lần thứ 30 của giáo sư, chúng tôi xin thắp một nén hương lòng để cầu nguyện cho giáo sư được bản sanh về cõi cực lạc, và cũng đồng thời mong muốn giáo sư hộ trì cho những anh em chiến hữu của Liên minh Dân Chủ tiếp tục con đường đấu tranh của ngài. Xin cảm ơn quý vị đã nghe. Dạ, xin kính chào.
Chúng tôi chân thành cảm tạ ông Nguyễn Kim Minh Hiếu. Và sau đây là phần phát biểu của anh Nguyễn Sơn Hà từ Paris, đại diện cho Đảng Thanh Tiến Việt Nam.
Xin mời anh Hà phát biểu nha.
Dạ, kính chào anh em Liên minh Dân Chủ ạ. Kính chào quý vị. Trước hết, Sơn Hà cùng anh em Thăng Tiến Việt Nam xin chân thành cảm ơn các anh em Liên minh Dân Chủ đã cho Sơn Hà và anh em Thăng Tiến Việt Nam trong cũng như ngoài nước có cơ hội để phát biểu cảm tưởng về giáo sư Ngọc Huy vào dỗ ngày 30 năm nay. Thưa quý anh chị em Liên minh Dân Chủ, Thăng Tiến Việt Nam rất kính mến giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và tổ chức Liên minh Dân Chủ. Có lẽ vì sao là Thăng Tiến Việt Nam vì quý mến giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một nhà tư tưởng rất là lớn, đã hướng dẫn và dẫn dắt các anh em Liên minh Dân Chủ đi làm cách mạng rất là tốt đẹp, và chứng minh đó bằng cái những hành động đấu tranh và nhất là bằng những cái sự đối xử với nhau, với các tổ chức bạn, cũng như là nhất là đối với các anh em ở Thăng Tiến Việt Nam đã từng làm việc chung với nhau rất là dài và rất là bền bỉ, cho đến ngày hôm nay càng ngày càng gắn bó thêm. Đó là một sự chứng minh hùng hồn về cái tư tưởng của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua cái những người đảng viên của Liên minh Dân Chủ đã làm việc chung, hành động chung. Và dù cho cái chứng minh thứ hai đó là dù cho có những cái lúc mà có những cái công tác làm việc dù có những bất đồng ý kiến nhưng mà chưa bao giờ có cái sự bất hòa, đó là cái sự thể hiện một cách cụ thể chứng minh mà anh em Thăng Tiến Việt Nam thấy không giống với các những đảng phái khác mà anh em Thăng Tiến Việt Nam đã làm việc chung với những các đảng phái khác. Và từ đó anh em Thăng Tiến Việt Nam đã tìm hiểu và nghiên cứu thêm cái tư tưởng của giáo sư Nguyễn Huy để mà lấy đó để làm chương trình Nam vì Đảng Thăng Tiến Việt Nam sinh sâu đẻ muộn, nên cần học hỏi những đảng phái khác đã đi trước, và từ cái chọn lựa của các tư tưởng của những cái đảng phái thì anh em Thăng Tiến Việt Nam đã chọn cái tư tưởng của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và từ đó phối hợp với tư tưởng của các cha, vì Thăng Tiến Việt Nam là những vị các cha công giáo đứng sau lưng và cố gắng cho Thăng Tiến Việt Nam. Từ đó hai cái tư tưởng từ các linh mục công giáo và tư tưởng của giáo sư Nguyễn Huy cùng với các anh em của Liên minh Dân Chủ Việt Nam đưa đến thành hình một cái giúp cho Thăng Tiến Việt Nam có một cái tư tưởng, đó là tư tưởng đạo đức chính trị, đạo đức kinh tế, đạo đức con người, đạo đức xã hội và đạo đức hiến pháp. Mong rằng những tư tưởng này để mà trong tương lai không những là con đường hướng đi của anh em để mà đi cứu nước và giữ nước trong xây dựng một cái hiến pháp tương lai cho vấn đề đạo đức của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Xin chân thành rất là cảm ơn cái sự nhiệt tình, cái sự tư tưởng của giáo sư Việt Nam, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng như là anh em Liên minh Dân Chủ đã giúp cho anh em Thăng Tiến một tổ chức rất là non nớt và được hướng dẫn của anh em Liên Minh Dân Chủ và tin tưởng của Quý Vị Quy. Xin chân thành cảm ơn anh em Liên Minh Dân Chủ rất là nhiều. Xin chào quý vị.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Sơn Hà từ Paris, Pháp Quốc. Và sau đây chúng tôi xin trở lại phần phát biểu của các đơn vị là Liên Minh Dân Chủ Việt Nam. Tiếp tới đây là khu bộ Tây Hoa Kỳ. Kế tiếp là khu bộ Đông Bắc Hoa Kỳ. Khu bộ Tây Hoa Kỳ, chiến hữu Nguyễn Minh Phượng.
Kính chào tất cả tất cả chiến hữu trong hôm nay. Tôi rất là hân hạnh được thay mặt miền Tây Nam Hoa Kỳ. Lý do mà Phượng hơi lo là vì Phượng không có nhiều kinh nghiệm, cũng giống như là có nhiều kỷ niệm đối với giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, mặc dù được nghe đến và biết rất là ngưỡng mộ giáo sư Nguyễn Ngọc Huy rất là nhiều bao nhiêu năm nay, nhưng mà Phượng được giao phó nhiệm vụ nói đây một vài lời cho chi bộ Tây Nam, thì xin được nhắc lại một vài chỉ cảm nghĩ đối với cá nhân Phượng, cũng giống như là rất nhiều người trong chúng ta. Giáo sư Huy đã là một vì sao bắt đầu nói thẳng là như là một cái hướng đi của rất là nhiều người, trong đó cá nhân Phượng không những là ngưỡng mộ mà vẫn muốn trong tương lai không những mình mà các con cháu về sau sẽ tiến tới và hiểu rõ cái đường hướng, đường đi, cũng giống như cái tâm nguyện của Phượng. Thì thực sự cũng rất là nhiều người ở đây mình cũng đã nói chuyện về làm sao để có cái sự kết nối bắt tay của các người trẻ sau này. Thì Phượng thì cũng thuộc loại kiểu như là không có nhiều năm ở Việt Nam lắm. Ở Việt Nam thì đi rời khỏi quê hương thì chỉ có mười mấy tuổi thôi, thành ra không được biết nhiều lắm, nhưng mà lúc nào cũng khắc khoải ưu tư về vận mệnh của quốc gia. Thì cha của mình hồi xưa là trong Việt Nam Cộng Hòa, cũng giống như là mình muốn biết là làm sao để sau này Việt Nam có thể có một nền dân chủ nhân bản thực sự tự do, cũng giống như là giữ lại tinh hoa tinh túy của dân tộc. Thì những gì mà giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã để lại cho chúng ta, cũng giống như là những bài thơ Phượng đã cũng đã được biết, những người mà anh hùng vô danh hồi xưa có làm cho mình rất là ngưỡng mộ, cũng giống như là đó là một cái gì đó mình phải cứ tiếp tục theo đuổi để cho đến mãi về sau. Quan trọng hơn là khi chúng ta, những người lớn đã phải qua đời rồi đó, thì những người tiếp sau về sau này sẽ có thể cảm nhận được điều đó hay không, và có thể làm được cái điều đó. Quan trọng nhất là những người trong nước, các em, các cháu ở bên hiện giờ trong nước, nếu các em có thể hiểu được và cùng đi một hướng nào đó để đưa dân tộc ra khỏi dòng tục cộng sản, cũng giống như là đưa dân tộc trở về kể lại tinh thần dân tộc và phát huy cái sự sinh tồn của một dân tộc. Trong đó nó không phải chỉ là đất nước mà mình phải giữ đất. Bây giờ một phần đất Việt Nam là bị mất rồi, nhưng cùng lúc phải giữ phần còn lại nữa. Mất rồi có thể là lấy lại được, có thể không, nhưng mà cái phần còn lại phải giữ cho bằng được. Giữ làm sao? Giữ để không bị người ta chiếm, mà cũng không để cho nó bị tàn phá, bị môi trường, bị ô nhiễm hay bị nước dâng lên. Thì cái đó tôi nghĩ cái đó mình cũng nên quan tâm đến trong tương lai đó, để có cái sự hài hòa, cái sự thông cảm giữa những người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cũng giống như người Việt Nam ở Việt Nam. Và quan trọng tôi nghĩ là các cháu sau này nếu mà nó hiểu được tinh thần giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Liên Minh Dân Chủ là như thế nào, thì tất cả những cái khác biệt về chính kiến đảng này đảng nọ, nó không có phải làm cho người ta khựng lại và nói không phải là đảng tôi thì chúng tôi không help hay là chúng tôi không bắt tay, mà Phường nghĩ nếu chúng ta làm sao đó, không phải là chỉ một đảng phái riêng thôi, mà tất cả mọi người đều là Việt Nam hết, khắp nơi trên thế giới, không phải Việt Nam, thì cái đó chúng ta sẽ thể hiện được tinh thần Liên minh Dân chủ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và cái mong ước, cái khao khát, cái hoài bão nữa, như gần như là cái ưu tư mà hàng đầu của Phượng là làm sao để cho không phải thế hệ chúng ta không, mà thế hệ về sau, thế hệ bao nhiêu năm nữa, mấy chục năm nữa, 100 năm nữa khi chúng ta không còn hiện trên khỏi đất này, thì Việt Nam vẫn có một mảnh đất để cho người ta sống được, chứ không phải đi qua các nước khác để mà nhân dân tị nạn vì không sống nổi. Thì đó là cá nhân Phượng thôi, nhưng mà có thể mình cũng nhìn theo cái đường hướng, cũng giống như là cái tinh thần vì quê hương, vì đất nước, tại sao mình phải giữ nước Việt Nam? Đó là cái mảnh đất thiêng liêng của ông cha để lại, mình phải giữ bằng mọi giá, mình phải giữ, không giữ được hết 100%, mình phải giữ càng nhiều càng tốt. Thì cái hiểm họa bị xâm lấn, cái hiểm họa bị mất, nó có, nhưng mà nó mất đến cái mức nào và nó mất vì đâu, thì mình khi mình hiểu được thì mình sẽ cùng nhau bắt tay để mà bỏ, gạt bỏ tất cả những khác biệt về chính kiến, mà không có tôn sùng một cá nhân, một lãnh đạo nào đó để mà mình đưa Việt Nam và thế hệ tương lai đến một nơi một cái hướng đi mà nó đưa lại cái sự tồn tại, cái tồn vong, cái sự gọi là sự sống còn của dân tộc trong nhiều thế kỷ nữa, không phải chỉ một vài thập niên mà là một vài thế kỷ nữa. Và tôi không biết là có nói được cho đúng ý của tất cả quý anh chị trong Tây Nam Bộ không, nhưng mà thực sự đó là vì được giao trọng trách rất là hân phượng, rất là hân hạnh, nhưng mà cũng hơi lo và hơi e ngại, không biết nói gì có tạm thường. Xin nếu có gì không được vừa ý quý anh chị trong vùng Tây Nam lắm thì xin nhận nơi đây lời chân thành cáo lỗi đã không nói được tất cả những vọng của quý anh chị trong vùng Tây Nam, nhưng mà thực sự là Phượng rất là hân hạnh và xin cảm ơn đã được giao phó nhiệm vụ này. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người được nhiều an vui, và chúng ta có thể hy vọng là chúng ta có thể giữ vững tinh thần, giữ vững niềm tin và bắt tay nhau trong tinh thần con dân của nước Việt Nam, không bao giờ có ai làm suy tưởng được. Xin kính chào.
Cảm ơn Minh Phượng rất nhiều, đại diện cho